Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 7 từ câu 11 đến câu 17. Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi, người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi còn tại thế, mẹ Teresa Calcutta đã không ngừng mời gọi, rao giảng và kêu mời mọi người hãy sống trong tình người, tình yêu và lòng thương xót. Mẹ nói, con người ngày nay dường như lúc nào cũng vội vàng với nhau, quan tâm lo lắng tột độ cho việc làm giàu, đến độ không còn thời gian dành cho con cái, dành cho các thành viên trong gia đình. Và đây là lý do làm sụp đổ gia đình, rồi lan ra thế giới. Tiếp liền phép lạ chữa người nô lệ viên đại đội trưởng Roma mà chúng ta suy niệm hôm qua. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Luca tiếp tục tường thuật phép lạ Chúa Giêsu cho con trai một bà quá thành Na-in được sống lại. Dưới ngòi bút của Thánh sử Luca, một lần nữa, lòng thương xót của Chúa lại được thể hiện, nhất là đối với những người yếu đuối, nhỏ bé, ít được lưu tâm trong xã hội. Trình thuật cho thấy, Chúa Giêsu không ngăn cản nỗi đau của bà mẹ mất đứa con duy nhất, mà nói rằng, bà đừng khóc nữa. Như thể là nhắm đến hành vi người sắp thực hiện cho bà, đó là làm cho con trai duy nhất của bà được sống lại, một cử chỉ ngôn sứ. Cho thấy Thiên Chúa đã viếng thăm dân người với lòng thương xót, với tình yêu cứu độ. Quả vậy, Chúa Giêsu có sức mạnh vô song làm thay đổi mọi sự. Lời Chúa nói với bà quá, nhất là nói với người đã chết, hãy trỗi dậy, minh chứng rằng chính người là chủ tể của sự sống và sự chết. Thánh sử Luca cho thấy, chính vì yêu thương và lòng trắc ẩn mà Chúa đã thực hiện phép lạ cả thể nói trên. Không phải người chết khiến Chúa Giêsu phải động lòng thương, nhưng là người mẹ đang khóc đã khiến trái tim của Chúa Giêsu xúc động rồi chạy lòng thương. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, việc làm cho con trai bà quá thành Na-in sống lại được coi như một trong các kỳ công của Đấng Messia, Đấng Cứu Thế, nhằm chứng thực cho sứ vụ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân người. Khép lại trong trình thuật tin mừng hôm nay, bộc lộ rõ lòng thương xót của Chúa Giêsu vượt qua mọi hàng rào luật lệ khi người chạm vào thi hài người đã chết, làm cho anh sống lại, trao ban lại niềm hy vọng cho bà quá đang hoàn toàn thất vọng, đau khổ, tột cùng. Suy niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết thật lòng học nơi Chúa bài học quan tâm đến những người xung quanh, bắt đầu từ những thành viên trong gia đình. Bởi lẽ, chỉ có sự quan tâm, lòng trắc ẩn và tình yêu thương thật lòng mới có thể hàn gắn mọi vết thương và nối kết mọi người trong tình yêu thương, trong hạnh phúc. Trước những dấu hiệu đáng lo ngại trong xã hội ngày nay, như gian dối, vô cảm, bất công, ma túy, bạo lực, phá thai, tự tử, vân vân, ước chi mỗi người công giáo sẽ luôn trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống bằng lòng chạy thương và tình yêu của Chúa Giêsu. Đồng thời, xin cho mỗi thành viên trong gia đình, xã hội và mỗi tín hữu chúng ta luôn biết sống chậm, biết dừng lại để quan sát cuộc sống và con người chung quanh mình, để rồi học được bài học cảm thông, sẻ chia và thương xót như Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, là con người với sự yếu đuối và bất lực trước những đau khổ, cái chết, xin Chúa luôn ở với chúng con bằng lòng thương xót của Chúa. Như con trai bà quá được sống lại, xin cho chúng con được tái sinh trong tình yêu và trong thánh thần, để chúng con cũng biết quan tâm và chạy thương tới những anh chị em hèn mọn và bị bỏ rơi xung quanh chúng con. Amen.
Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yếu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhiều. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sức cho con, vì vẫn còn bao yếu đuối mong con. Nhờ lúc con qua ngả nghiêng trôi giạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ biết rồi, Ngài vẫn xót thương mong con hãy gần ngôi và giang tay ôm bấm chờ che, để từ trong trong đến sáng lang vẹn tình. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào vừa cơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sức cho con, vì vẫn còn bao yêu đuối mong con.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Chương trình lễ tấn phong các hồng y mới và khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng Giám mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh, đã công bố chương trình lễ tấn phong hồng y mới và lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa công nghị để tấn phong 21 hồng y mới, gồm các nghi thức đội mũ, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu tòa cho các vị. Các hồng y cũ được yêu cầu có mặt lúc 9 giờ 30 trước bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô. Thời gian cũng tương tự như vậy đối với các tổng giám mục và các giám chức khác. Còn các tiến chức hồng y có mặt lúc 9 giờ 30 tại nhà nguyện Thánh Sebastiano phía cuối đền thờ để đi rước lên trước bàn thờ chính. Sau lễ, từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 sẽ là các buổi gặp gỡ, viếng thăm chúc mừng các tân hồng y. Sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 10, lúc 9 giờ, tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các tân hồng y và hồng y đoàn, nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Đồng tế với Đức Thánh Cha là các hồng y mới và các thành viên hồng y đoàn, các thượng phụ, tổng giám mục và linh mục thành viên Thượng Hội đồng Giám mục, cũng như các vị khác.
In Roma, họp báo giới thiệu chuyến đi của Đức Thánh Cha đến thành phố Marseille. Trưa ngày 19 tháng 9 này, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình tông du của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9 tại thành phố cảng Marseille, Bình Pháp, để bế mạc các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Tham dự các cuộc gặp gỡ này có 120 bạn trẻ thuộc mọi hệ phái Kitô và tôn giáo, cùng với khoảng 70 giám mục đến từ 30 quốc gia trên Địa Trung Hải. Đây cũng là một lễ hội văn hóa Địa Trung Hải được mở cho tất cả mọi người và là một ngôi làng lớn các cộng đoàn ven biển này, các hiệp hội liên đới hoặc văn hóa, các phong trào dẫn thân trong lĩnh vực sinh thái và đối thoại. Các cuộc gặp gỡ này bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 và kéo dài tới ngày Chủ nhật 24 tháng 9. Cuộc gặp gỡ này ví như một bức tranh cảm các dân tộc, văn hóa, tôn giáo cấu thành Địa Trung Hải, kiến tạo và chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải do sáng kiến của Hội đồng Giám mục Ý đề ra và lần trước đây đã diễn ra tại thành phố cảng Paris vào năm 2020 và Đức Thánh Cha đã đến bế mạc cuộc gặp gỡ này. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ năm ngoái 2022 tại thành phố Firenze. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng Giám mục Giáo phận Marseille, tuyên bố với Đài Vatican rằng khi đến Marseille, Đức Giáo hoàng Francisco tiếp tục cuộc lữ hành Địa Trung Hải. Chúng tôi cử hành 10 năm cuộc công du đầu tiên của ngài tại đảo Lampedusa hồi tháng 7 năm 2013, chỉ vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Từ sau đó, ngài cũng đã tới Tirana bên Albania, Sarajevo ở Bosnia, đảo Lesbos bên Hy Lạp, Cairo, Ai Cập, Jerusalem, đảo Síp, Rabat bên Maroc, Napoli, Manta, v.v. Trong tư cách là một tử giáo hội hoàn vũ cũng như là giám mục Roma, qua các cuộc viếng thăm đó, Đức Giáo Hoàng muốn biểu lộ quan tâm đặc biệt đối với các dân tộc Địa Trung Hải. Vì thế, ngài đến thành phố Marseille không phải để thu hút cái nhìn về bản thân ngài, nhưng đúng hơn để cùng với ngài chúng ta nhìn về Địa Trung Hải, những thách đố vùng này đang gặp phải, những tài nguyên của nó và sứ mạng của các Kitô hữu thuộc miền này.
Kinh giáo hội tại Philippines nghiên cứu ý tưởng thiết lập giám hạt tổng nhân cho di dân Philippines. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Đức Giang Narciso Avellana, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về di dân và lưu động, khẳng định rằng ý tưởng thành lập một giám hạt tổng nhân cho những người di dân Philippines sẽ giúp giáo hội thi hành hữu hiệu việc săn sóc mục vụ và truyền giáo. Đức cha Abellana cho biết như trên, trong sứ điệp nhân ngày thế giới di dân và tị nạn cử hành ngày 24 tháng 9 tới đây, và tại Philippines có một tầm quan trọng đặc biệt. Thực vậy, nước này chiếm kỷ lục thế giới với hơn 13.000 công nhân di dân người Philippines làm việc tại nước ngoài, quen gọi là công nhân Philippines hải ngoại, tức là có hơn 10% tổng số dân Philippines hiện đang sống tại nước ngoài. Hiện tượng di dân được chính phủ khuyến khích từ cuối thập niên 1970, nhất là để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia với số tiền gửi về nhà. Những người di dân là một cột chủ yếu trong tổng sản lượng quốc gia và cho hàng ngàn gia đình. Đứng trước một thực tại rộng lớn như thế, nhất là vì các công dân Philippines là tín hữu công giáo, việc thành lập một giám hạt cộng nhân đặc biệt hữu ích để đi tới các công nhân Philippines ở hải ngoại, nhất là những người cư ngụ tại các nước không có các văn phòng tuyên úy công giáo như tại Ả Rập Saudi. Nghĩa vụ và trách nhiệm của giám hạt là để trợ giúp tinh thần và mục vụ cho những người di dân ấy. Việc thảo luận và đối chiếu trong Hội đồng Giám mục Philippines về việc thành lập một giám hạt cộng nhân đã diễn ra từ ít là 3 năm nay. Các giám mục đã thiết lập một ủy ban đặc nhiệm để nghiên cứu thêm và thẩm định các câu trả lời trước khi đệ trình vấn đề này lên tòa thánh và chính thức thỉnh cầu. Hiện nay, đang có cuộc tham khảo ý kiến các hội đồng giám mục tại những nước có người di dân Philippines để hiểu và thẩm định những hệ lụy về pháp lý và mục vụ, nhận định về những thể thức hậu cần khả dĩ, chuẩn bị một lộ trình để huấn luyện đặc biệt cho các linh mục, chú ý đến việc bảo vệ người di dân và trợ giúp trong trường hợp những vụ lạm dụng để bảo vệ an ninh về mặt nhân vị, con người, xã hội và tinh thần, đặc biệt chăm sóc quan điểm và gây ý thức cho các tín hữu công giáo Philippines như những thừa sai. Trong nhiều môi trường, nhất là tại các nước Tây Phương bị tục hóa và sự hành đạo sa sút, các tín hữu Kitô Philippines di dân là một cộng đồng đức tin nhiệt thành giữ cho niềm hy vọng sinh động. Trong số nhiều ví dụ, người ta kể đến trường hợp Hòa Lan, thứ Bảy và Chủ nhật, các thánh đường công giáo đầy những người di dân Philippines và gia đình họ, trong khi các tín hữu Hòa Lan còn lại vừa ít ỏi vừa già nua. Cùng với những tín hữu di dân ấy, cũng có một số linh mục Philippines thừa sai tới Âu Châu để giúp đỡ các cộng đoàn di dân và người Âu.
Tin Roma, Đức Hồng Y Fresh xin các tín hữu cầu nguyện cho thượng hội đồng giám mục sắp tới. Đức Hồng Y Mario Fresh, Tổng thư ký thượng hội đồng giám mục thế giới, đã gửi thư cho các giám mục giáo phận trên thế giới để mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16 sắp bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 tới đây. Vì nếu không có cầu nguyện thì sẽ không có công nghị, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Trong thư đề ngày 12 tháng 9, Đức Hồng Y Gretsch, người Manta, nhắc nhở rằng thượng hội đồng trước hết là một điểm cố tinh thần cầu nguyện và lắng nghe Chúa Thánh Linh là đấng giữ vai chính trong điểm cố này. Để giúp các tín hữu cầu nguyện, văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã soạn một kinh nguyện để đọc vào cuối các thánh lễ Chúa Nhật cùng với các ý nguyện. Đức Hồng Y Gretsch cũng nhắc nhở về nhiều hình thức cầu nguyện. Trước tiên là cầu nguyện lắng nghe đi từ lời Chúa, có sự cầu nguyện thở lại, thay đổi cái nhìn của tâm hồn, tiến từ sự sầu buồn, cam chịu đến sự kinh ngạc về điều mà Thiên Chúa nói với giáo hội. Tiếp đến, có kinh nguyện chuyển cầu. Nó không hề tại sự uốn nắn ý Chúa theo ý chúng ta, nhưng xin Chúa soi sáng tâm hồn chúng ta với sức mạnh của Thánh Linh ban sự sống của Ngài. Sau cùng, có kinh nguyện cảm tạ là kinh nguyện trị liệu, luôn bắt đầu từ sự nhìn nhận mình được ơn Thánh Chúa đi trước, chúng ta được yêu thương trước khi chúng ta học yêu mình. Tiến trình Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 được Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng từ tháng 10 năm 2021 với chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp thành, hiệp thông tham gia và sứ mạng, đã trải qua các giai đoạn tham khảo ý kiến từ cấp giáo phận đến cấp toàn quốc và đại lục. Các ý kiến đóng góp được cô đọc thành tài liệu làm việc và công bố hồi tháng 6 năm nay. Tham dự công nghị thế giới này có 353 thành viên có quyền bỏ phiếu, đa số là các giám mục, nhưng trong đó cũng có 54 phụ nữ.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Thứ Bảy ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 tại phân khoa thần học cơ sở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Vào lúc 9:30, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã gặp gỡ và chia sẻ với các chúng sinh về chủ đề của năm học mới đến để phục vụ. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục mời gọi các chúng sinh cần phải ngoan nguyện trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để người dạy cho biết tinh thần phục vụ theo gương Chúa Giêsu, một Thiên Chúa sẵn sàng cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ. Kế đến, Đức Thánh Giuse nhắc nhớ các thầy về hồng ân được kêu gọi là để phục vụ chứ không phải để thụ hưởng các đặc quyền của hồng ân cao quý nơi thiên chức linh mục. Ngài nói, không cẩn thận chúng ta chỉ lo hưởng những đặc quyền từ chức linh mục, đó là điều dẫn đến thái độ giáo sĩ trị. Tinh thần phục vụ phải chi phối mọi chiều kích đào tạo tại nơi đây, phải được thấm đẫm trong mọi sinh hoạt nơi chủng viện này. Đó cũng là tâm tình kết thúc bài chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse. Thánh lễ khai giảng năm học mới được cử hành vào lúc 10:30 do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Cha Tổng đại diện Ân Tôn Nguyễn Văn Thắng và quý cha giáo cùng toàn thể gia đình đại chủng viện. Đặc biệt trong thánh lễ khai giảng, quý cha mới được bổ nhiệm vào công tác đào tạo tại đại chủng viện đã tuyên xưng đức tin của mình. Các cha giáo tuyên thệ trung thành và truyền trao đức tin tông truyền cùng ngọn lửa yêu mến giáo hội cho các thế hệ chúng sinh đang theo học tại đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Được biết, trong năm học mới 2023 đến 2024, đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội có tổng số 260 chúng sinh thuộc 6 giáo phận theo học. Trong đó, giáo phận Hà Nội có 90 chúng sinh, giáo phận Hưng Hóa 52 chúng sinh, giáo phận Phát Diệm 50 chúng sinh, giáo phận Bắc Ninh 32 chúng sinh, giáo phận Hải Phòng 28 chúng sinh và giáo phận Lạng Sơn 8 chúng sinh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc ủy của ngài điều khiển Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giáo sư Vincenzo Buonomo làm đặc ủy của ngài bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sắp tới với quyền hạn như một vị viện trưởng Đại học Urbaniana của Bộ Loan báo Tin mừng, trù liệu những gì cần thiết để bảo đảm một sự đóng góp chất lượng cho nghiên cứu thần học và các bộ môn khác, một sự huấn luyện ngày càng phong phú hơn cho các thế hệ trẻ và một nền giảng huấn thế giá có thể mang lại những câu trả lời cho giáo hội và thế giới hiện đại. Đại học Urbaniana được thành lập năm 1627 và hiện có khoảng 1.400 sinh viên, trong đó có nhiều linh mục, chúng sinh và nữ tu Việt Nam đã và đang theo học. Đại học có 4 khoa là thần học, triết học, giáo luật và truyền giáo học. Trong sắc lệnh bổ nhiệm, Đức Thánh Cha giải thích rằng cần phải thích ứng dịch vụ và chức năng của Đại học Urbaniana với những nhu cầu của thời nay. Đại học này được kêu gọi cộng tác vào hoạt động truyền giáo của giáo hội đang cần tăng trưởng trong việc giải thích lời Bạc Hải và trong sự hiểu biết chân lý, kể cả qua một hoạt động học thuật, văn hóa và khoa học để huấn luyện những người được kêu gọi cộng tác vào việc loan báo tin mừng, đào sâu đời sống đức tin và cai quản ở các miền truyền giáo. Giáo sư Buonomo, người Ý, năm nay 62 tuổi, vốn là một giáo sư về dân luật. Năm 2018, ông được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, cho đến ngày 1 tháng 8 năm nay thì được bổ nhiệm làm tổng tư vấn của quốc gia thành Vatican, khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Alfonso Amarante, 53 tuổi dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc Học viện Giáo hoàng Alfonsianum ở Roma, làm tổng giám mục viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano với sứ mạng cải tổ đại học này. Trong 6 năm qua, viện trưởng Đại học Urbaniana là cha Leonardo Sileo, dòng Francesco, nguyên là giáo sư triết tại đại học này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một ông địa chủ nổi tiếng là giàu có ở một vùng ngoại ô nọ. Ông có hai người con trai và đã chia cho mỗi người một thửa đất rộng lớn đều nhau làm tài sản riêng. Nghe lời bạn bè rủ rê, hai người con xin cha bán đất lấy tiền, rồi đi lên tỉnh làm ăn với ước mơ đổi đời. Không may, cả hai anh em đều bị thua lỗ, và cuối cùng thì trắng tay. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cả hai quyết định cùng nhau trở về nhà cha mình, vì chẳng còn một xu dính túi, và cũng không còn nơi để nương thân. Hai anh em trở về nhà, và quỳ xuống trước mặt cha xin tha tội. Người cha đồng ý tha thứ, với điều kiện là cả hai người con phải tạm sống trong chiếc chòi ngoài ruộng, mỗi ngày phải ra đồng làm việc với những người làm thuê trong thời gian một năm, rồi mới được phục hồi vị trí là con trai của một địa chủ. Không còn cách nào khác, hai người con trai đành làm theo ý cha muốn. Họ sống trong chiếc chòi cũ ngoài ruộng, ngày ngày ra đồng làm việc để được gia nhân phát cơm cho ngày ba bữa. Một năm sau, người cha gọi hai người con đến và hết sức ngạc nhiên vì bộ dạng khác nhau của họ. Người anh thì ốm o gầy mòn, gương mặt hốc hác, còn người em thì sắc diện hồng hào, sức khỏe dẻo dai và vui vẻ hoạt bát hơn trước. Khi được hỏi, người anh trả lời: "Thưa cha, suốt một năm qua, ngày nào con cũng nhớ đến cái tội của mình là đã bán đất và cái ngu của mình là đã để thua lỗ trắng tay. Con cứ tự trách mình đến mức ăn không ngon ngủ không yên và con lo làm việc đêm ngày để mong kiếm lại được đồng nào hay đồng đó." Còn người em thì vui vẻ trả lời: "Thưa cha, suốt một năm qua, con luôn sống trong tâm tình biết ơn cha, vì cha đã tha thứ cho con. Niềm hy vọng sẽ được trở về làm con của cha là hy vọng lớn nhất, làm cho con luôn cảm thấy hạnh phúc. Con hăng say làm việc và tạo những mối tương quan tốt với mọi người, vì con là con của cha, con không thể làm mất mặt cha được." Người cha nghe xong những lời giải thích của hai người con thì ngậm ngùi nói: "Thì ra ta chỉ mới nhận được về có một đứa con, đứa còn lại chỉ là người làm công." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự dằn vặt bản thân vì lầm lỗi đã qua khiến cho người anh trong câu chuyện bên trên phải sống trong đau buồn, vô vọng và tinh thần, thể lực sa sút. Anh trở về nhà với tâm trạng là một người xa lạ với tình yêu của cha anh, khi không nhận ra được ơn tha thứ của cha. Để sống trong niềm hân hoan của lòng biết ơn, anh chỉ sống như một người làm công và mối tương quan của anh và cha xấu đi. Trái lại, lòng biết ơn vì được tha thứ và luôn cảm nhận được tình yêu thương của cha giúp người em có được niềm vui để sống và làm việc trong tâm thế của một người con. Nhờ vậy mà tương quan của anh và cha đã được hoàn toàn cải thiện, và chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn. Lòng biết ơn giúp con người có thể làm cho các mối tương quan giữa mình với tha nhân trở nên tốt đẹp hơn. Suốt chiều dài lịch sử ơn cứu độ, lòng biết ơn là sợi chỉ đỏ để nối kết mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Lòng biết ơn được diễn tả bằng những bài ca chúc tụng quyền năng Chúa của dân Israel sau khi được Chúa dẫn dắt vượt qua biển đỏ. Bài Benedictus của ông Zacharia và bài Magnificat của mẹ Maria, những bài ca ấy đều được cất lên từ đáy lòng của những con người luôn sống trong ân tình và niềm tri ân Chúa, nên họ có thể cất lên những giai điệu tuyệt vời để ca ngợi quyền năng và lòng nhân từ của Chúa. Nhà tư tưởng nổi tiếng người Mỹ Henry Ward Beecher đã phát biểu rằng, trái tim không biết ơn sẽ không tìm được hạnh phúc, nhưng khi chúng ta có lòng biết ơn, sẽ tìm thấy hạnh phúc từng giờ. Mỗi ngày, chúng ta nhận được biết bao điều từ Thiên Chúa, từ cuộc sống và những người đang sống xung quanh. Từng hơi thở, từng cơn gió mát, ánh nắng mặt trời, những cơn mưa và vẻ đẹp của mọi loài trong vũ trụ, tất cả đều là quà tặng của Thiên Chúa. Những nụ cười, lời hỏi thăm, sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ, tất cả cũng là quà tặng của những người đang sống với chúng ta. Ước gì chúng ta cũng luôn biết đón nhận tất cả trong tâm tình biết ơn, để cảm nhận được mình đang được hiện hữu trong vòng tay chở che, khoan phòng của Chúa, và được sống trong tình yêu thương của mọi người. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về biết bao ơn lành khác mà Chúa đã thương ban tặng cho chúng con, nơi những gì chúng con nhận được trong cuộc sống và nơi những người đang sống với chúng con. Xin Chúa cho chúng con đừng có giây phút nào sống vô ơn với Chúa, hay quên ơn những ân nhân trong cuộc đời của mình. Nhờ đó, chúng con luôn sống thân tình với Chúa và vun đắp cho các mối tương quan của mình ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Một đời con xin tạ ơn những phúc ân Chúa ban tràn lan.
Một đời con xin tạ ơn những tháng năm tràn chứa ân tình.
Dù đời không như là mơ, nhưng đắng cay trong dân từng ngày.
Nhưng Ngài đã có con ơn, cho nên những niềm vui tràn đầy.
Tiếng hòa ngàn phố ca chiều mến, càng tạ ơn riêng trời biên đổ xuống trên cuộc đời chúng con.
Ôi ngọt ngào ân phúc cùng tôi,
ngày năm tháng thương ban đến muôn đời con mãi tạ ơn.
Đường đời bốn ba ngàn lối, những bước chân thấm mệt Ngài ơi.
Tận người nông đông rủi sông, những vui buồn mưa nắng trong đời.
Một niềm tin yêu Ngài thôi, khó than trong bàn tay quyền lực.
An bình vui sống tương tư, phục vụ Chúa bằng chính đời mình.
Tiếng hòa ngàn phố ca chiều mến, càng tạ ơn riêng trời biên đổ xuống trên cuộc đời chúng con.
Ôi ngọt ngào ân phúc cùng tôi,
từ ngày năm tháng thương ban đến muôn đời con mãi tạ ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.